chiêm vượt qua này, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêm thiên đường. Khi nói Chúa mình thương mình tới mức độ mình lôi kéo mình tới rồi, không phải ai bảo xong tới sát quá tao không thích, không, ngài muốn vô trong mình là pháp, là một kết thiệp với mình.
Bổ túc sách Khải Huyền chương 3. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Laodicea, đây là lời của đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răng bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành ăn năn hối cải. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta.
Cho nên cái việc trở nên một với Ngài á, diễn tả qua việc rước lễ. Như hôm kia tôi nói là Chúa muốn vào trong mình vào trong Chúa. Mình nói về Chúa kiểu nhân loại là Chúa. Cái này tụi con cả cộng đoàn gãi đầu mà kiếm ra chỉ có hai cách. Hoặc là con nuốt Chúa, Chúa nuốt con. Chỉ có hai cách đấy thôi. Mà chúng mình nói rồi nuốt Chúa thì cũng phải cắn từng miếng chứ. Danh nháo nữa. Chúng mình nói Chúa hôi mùi gió thái, mùi sự nóng, mình chịu không được. Cho nên Chúa nói rồi, Chúa nói là rất thương các con. Mà buông vào dưới hình thức của một thức ăn. Như thức ăn đi vào trong cơ thể mình hết. Cái thức ăn là nó vậy mà. Trở thành tế bào của mình hết mà. Trở thành máu đi khắp mọi nơi để cung cấp. Thì Chúa dùng đường lối như vậy. Để rồi Chúa vào, Chúa thấm nhập vào cuộc đời của mình. Đó là việc rực lễ. Mà khi rực lễ, đây chiên thiên Chúa, đây đừng so tội. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên thiên Chúa. Câu này trích của Khải Huyền, mà hơi cắt trước cắt sau. Trong Khải Huyền là nói, phúc cho những ai dự tiệc cưới con chiên. Tiệc cưới, anh chị em hiểu không? Câu đây chiên thiên Chúa là lấy từ sách Khải Huyền này. Mà trong sách Khải Huyền nói rõ ràng, khi ấy, cái ngày ấy, chúng ta kể thêm về Chúa trong ngày tận thế, ngày hôn lễ giữa Chúa và mình, và chúng mình dự tiệc cưới.
Bổ túc, lời mời gọi, tiến lên rước Chúa Giêsu. Đây chiên thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên thiên Chúa. Qua câu này, chúng ta thấy bí tích thánh thể hướng chúng ta đến điểm chung cục, đến điểm cảnh chung, để rồi chúng ta đi vào trong hạnh phúc vĩnh cửu, được diễn tả như việc chúng ta cùng nhau được tham dự tiệc cưới chiên thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể theo trình thuật của thánh Matthew chương 26, thì Ngài đã nói về sự chung cục này, về sự cảnh chung này. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thử sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy được cùng anh em uống thử rượu mới trong nước của cha thầy. Vì thế ở câu tuyên xưng, đây là mầu nhiệm đức tin, chúng ta tung hô, lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta cùng nhau hướng về điểm chung cục, hướng về ngày Chúa Giêsu Kitô đến, ngày chúng ta được lôi kéo đến để kết hiệp với Ngài mật thiết, ngày chúng ta được cùng nhau dự vào tiệc cưới của con chiên Thiên Chúa. Ở đây chúng ta đọc được tông huấn bí tích tình yêu ở phần nói về bí tích thánh thể như là quà tặng cho con người chúng ta trên đường lữ hành, và bí tích thánh thể như là tiệc cảnh chung, tiệc chung cục. Ở số 30, mỗi người để có thể đi đúng đường cần phải được hướng về mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng này chính là Chúa Kitô, đứng chiến thắng tội lỗi và sự chết, đang hiện diện cách đặc biệt cho chúng ta trong việc cử hành thánh thể. Thế nên, dù là những người xa lạ và lữ khách trên trần gian này, như Thánh Phêrô đã nhắc nhở, chúng ta nhờ đức tin đã được thông phần vào sự viên mãn của cuộc sống phục sinh. Tiệc thánh thể mặc khải chiều kích cảnh chung rõ rệt sẽ trợ lực cho tự do của chúng ta đang trên đường lữ thứ. và số 31 về thánh thể như là tiệc cánh chung. Việc quy tụ cánh chung của dân Thiên Chúa được thể hiện cách bí tích, nghĩa là qua dấu chỉ, trong mỗi cử hành thánh thể. Tiệc thánh thể cho chúng ta được thực sự tham dự trước vào bàn tiệc cuối cùng. Tiệc đã được các ngôn sứ tiên báo và được diễn tả trong Tân Ước như tiệc cưới của con chiên, theo sách Khải Huyền chương 19 câu 7 đến câu 9. Tiệc này phải được cử hành trong hân hoan của cộng đoàn chư thánh. Và chúng ta đọc tiếp sách Khải Huyền chương 19 câu 6 đến câu 9. Tôi lại nghe như có tiếng hô hào của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội. Hallelujah! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng lên Chúa lời tôn vinh, vì nay đã đến ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thế của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền. Vậy cái đây chỉ những việc lành của các thánh. Thiên thần bảo tôi, hãy viết, hạnh phúc thay, kẻ được mời đến dự tiệc cưới của con chiên. Thiên thần lại bảo tôi, đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa. Tượng cũng nên nhắc lại điểm này, trong 22 chương của sách Khải Huyền, Chúa Giê-xu Ki-tô được gọi là con chiên đến 28 lần.
Và chúng mình dự tiệc cưới là tại vì khi rực rỡ là hiền thế đó. Hiền thế là chúng mình và Chúa Giê-xu Ki-tô là kết hiệp với nhau. Mà trong Kinh Thánh và Cuốn Giáo Lý nói rõ ràng, intimacy là giao hợp. Những người chuẩn bị hôn phối là giải hôn phối ấy, mà mất đi cái câu này trong hiệp lệ để nói cho hôn phối ấy, là uổng quá sức ấy, quá uổng ấy. Kết hiệp nên một mà. Bây giờ mình mới bắt bẻ Chúa. Là Chúa là Chúa lập bí tích không phối là bất khả phân ly rồi. Tội thiện cho này khi chết bất khả phân ly. Cho nên sau mà sự lệ rồi mà Chúa này dùng sách Khải Huyền mà nói như tiệc cưới mà giữa con và Chúa mà nên một vợ chồng mà bất khả phân ly. Cho nên con có những cái khó khăn, Chúa đừng bỏ con nữa. Mà hỏi như vậy, Chúa nói sao vậy đâu? Làm như ta quên. Ta là Chúa, không sao ta quên được. Hứa gì ta giữ nấy. Kết luận thứ 22 này. Về phía Chúa, Ngài không bao giờ bỏ mình. Nếu bỏ là hết Chúa rồi. Về phía Chúa, luôn luôn mình là số 1 của Ngài. Ngài luôn luôn ở với mình. Từ đó thì mình có tách Chúa, Ngài cắn răng ngay chiều ta. Mà Ngài lắc, Ngài sẽ lôi kéo về lại. Ngài không bao giờ bỏ mình, kể cả khi mình bỏ Chúa.
Bộ túc kết thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho môn đệ mình là giám mục Timôthê. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín. Vì người không thể nào chối bỏ chính mình.
Tin tưởng của ta ở nơi Ngài, mối tình của ta cùng nơi Ngài.
Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ, Chúa đã chúng ta vinh quang muôn đời của ta.